có những niềm riêng làm sao nói hết.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Thanh Tâm xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Thanh Tâm kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, xin mến chào Thanh Tâm, một người sứ mệnh viên mới của chương trình ngày hôm nay. Và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình. Các em có khỏe không?
Dạ, con khỏe. Con chào cô Betty ạ. Con là Thanh Tâm.
Rồi, giọng mới, giọng và sứ ngôn mới rất là ngọt ngào. Không có thua gì Nhã Quyên đâu. Dạ. Rồi, bên Cali thì thời tiết hôm nay phải nói là rất là thu. Dễ thương lắm, mát mẻ 70+ độ ngoài trời thôi. Còn bên đó thời tiết ra sao hả mấy em?
Dạ thưa cô, thời tiết ở Dallas ngày hôm nay thì... tuy nhiệt độ ở 90+ độ nhưng mà ngày hôm qua có tối qua có một trận mưa cho nên Nhã Quyên thấy thì trời nó cũng có dịu phần nào thưa cô.
Bên này thì weekend này cô cũng hơi khá bận, cô đang có một cái chương trình thơ ở bên này đúng giờ này nữa, thành ra là cô sorry là hôm nay Bixi rất là phải nói là cảm ơn quý thính giả đã đợi để nghe cái chương trình này, bởi vì BT cũng phải và cũng kẹt quá, bởi vì có những người bạn ở xa đó họ về rồi họ nhờ đến để làm chương trình dùng cho họ đó ở bên này, nhất là có những cái bài thơ mà của coi như là nữ sĩ Hồng Khương như là BT hôm trước BT có giới thiệu chưa trước cho quý thính giả được. Hôm nay thì nữ sĩ Hồng Khương đang ra mắt thơ tại đây tại quận Cam này. Vâng, thì trước khi Betty có một cái lá thư thì Betty xin tặng cho quý vị. Thường thường Betty đọc một cái gì mà Betty thấy nó hay hay thì Betty cũng chia sẻ với các quý vị để chúng ta có thể giúp cho chính chúng ta, chính cho bản thân chúng ta cũng như là gia đình chúng ta một vài điều gì đó, ít nhất là cũng có một cái sự lợi ích nào đó. Thì chẳng hạn như Nhã Quyên với Thanh Tâm chẳng hạn đi làm như này các em có bị stress không?
Thì dạ vâng, thì công việc ở đâu thì cũng có ngày ngày vui ngày buồn nữa cô, thì cũng có nhiều lúc cũng có một chút stress trong công việc thưa cô.
Một chút thôi à, một chút vậy thì
thật ra
quá,
nếu
quá
mà nói thôi. Một chút hay nhiều thì cũng do mình, nhưng nhiều khi cái công việc đó nó quá stress nhưng mà mình cũng phải tìm cái cách để mình cảm thấy nó lạc quan hơn chứ. Nếu mà mình quá stress thì nhiều khi mình không có giải quyết được cái công việc cần thiết thưa cô, cho nên mình phải nghĩ cái cách nào đó hoặc là mình phải relax, tại vì khi mà mình stress quá mức thì mình không cái mình làm cái công việc đó nó không có tốt hơn mà nó thành ra nó tệ đi, tại vì cũng có người chỉ cho Nhật Quyên là mình nên sống một cách lạc quan hơn thì mình sẽ giải quyết cái công việc nó tốt hơn, thay vì mình quá căng thẳng thì mình không có giải quyết được mà cái công việc đó nó sẽ càng tệ hơn nữa thưa cô.
Đấy đúng là đó. Cô Betty rất thích cái chữ mà sống lạc quan của Nhã Quyên đó. Còn Thanh Tâm thì sao? Khi bị stress thì Thanh Tâm làm gì?
Dạ khi bị stress thì con chắc có thể là con sắp xếp lại cái những cái kế hoạch công việc của con. Dạ. Thì giống như là công việc học, con có công việc học trên trường. Đôi khi nó quá tải thì mình phải coi lại là mình đã làm sai những cái gì và mình đã bỏ qua những cái gì. Thì từ đó mình mới rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân. Mình đổi mới lại, refresh lại. Dạ.
Thanh Tâm thì nói là sắp xếp công việc lại cho nó hoàn chỉnh hơn, để theo thứ tự hơn để mình bớt bị stress. Còn Nhã Quyên thì nói là lạc quan, hai cái quan niệm đó Bixi, cô Bixi rất là thích. Và bây giờ kèm theo cái 10 cái quan niệm mà cô Bixi xin cống hiến đến quý vị tất cả người đang nghe đài như thế này này. Khi mà chúng ta thường thường nếu mà chúng ta làm, đây là Bixi nói những người mà làm có đi làm á. Chẳng hạn như Betty đi làm, Nhã Quyên, Thanh Tâm và một số các quý vị đang nghe đài đều có công việc làm ở ngoài đời hết. Thế thì mình có phải nói bên Mỹ này có rất nhiều công việc nó làm cho mình bận rộn, nhiều khi bị stress lắm. mình làm việc nhưng mà mình bị stress ấy, thành ra là mình lo ra, mà khi mà mình càng bị stress, mình lo ra thì là coi như là công việc nó lại càng hỏng nữa, nó cũng không được ích lợi gì hơn, mà nhiều khi nó còn bết bát hơn nữa, nó works hơn nữa, tiếng Mỹ gọi là works nữa đó, hơn nữa. Chứ thì bây giờ có 10 cái việc mà chúng ta làm và chúng ta thực hành để chúng ta bớt bị cái stress. Thì cái điều thứ nhất là như thế này, là chúng ta nên làm chủ cái công việc của mình. Một cái chuyên gia mà để chuyên về mà để giải tỏa stress ấy, như tên là ông ta tên là Sui Mantel, thì ông ấy nói là đừng có để cho công việc cai trị cuộc sống của bạn đó, đừng để công việc cai trị cuộc sống của bạn. Thì ông nói là như này, mình hãy ghi vào cái lịch ấy, cái schedule, cái lịch làm việc của mình á, vài cái sự kiện xã hội 2 lần một tuần và xem chúng như là những dự án của bạn, những dự án của mình đó. Ông khuyên chúng ta là như vậy, là chúng ta nên ghi vào cái lịch trình làm việc của mình đó, mình làm việc xã hội 2 lần một tuần đó, xem chúng như những dự án của bạn, tức là mình ghi vào cái lịch, xong rồi mình sẽ hy vọng trong tương lai mình sẽ thực hiện những cái công việc đó thì mình sẽ bớt bị stress. Còn điều thứ hai nữa là cái tầm quan trọng của bữa ăn trưa. Chúng ta đi làm chúng ta hay tách một tiếng hay là nửa tiếng đồng hồ mình ăn trưa đó, tuy là làm nó ít thì giờ lắm, nhưng mà người ta nói là cái nguồn năng lượng á, khi chúng ta làm việc chúng ta đã tiêu hao rất nhiều vào cái công việc buổi sáng, nên mình ăn bữa ăn trưa đó, nghĩa là mình cần cái nhiều năng lượng để duy trì cái hoạt động cả ngày đó. Như vậy là cái bữa ăn trưa nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà không có thời gian thưởng thức bữa ăn trưa đầy đủ á, thì chúng ta nên cần nhấm nháp thêm những món ăn không có béo, không có chất béo như là da ua chẳng hạn. Đấy thì các vị biết là cái chất da ua như vậy là cái lon da ua đó. Mà cái này Bí Ti cũng đã thực hiện rồi. Nhiều khi Bí Ti bận quá, Bí Ti ăn trưa, Bí Ti chỉ đem cái túi da ua ra Bí Ti ăn mà thôi. Mà cái đó, cái điều đó nó giúp nhiều. Thứ nhất là nó không có nhiều cái calorie, mà hơn nữa là nó cũng nó giúp cho cái dạ dày của mình nó ổn định, mà nó tốt lắm. Rồi cái điều thứ ba nữa, trong lúc mình làm việc thì mình tạo những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi nó nhỏ nhỏ. Nó nhỏ nhỏ thôi, không có cần nhiều phút đâu, cứ chừng 2-3 phút sau 1-2 giờ làm việc thì mình relax đi, mình ngồi mình giống như mình tập meditation 2-3 phút đồng hồ, nhắm mắt lại và đừng có suy nghĩ gì hết, mình thở sâu rồi mình đi một vòng thở sâu thì 2-3 phút thì nó xong, thì lúc đó là mình cảm thấy cái đầu óc mình sảng khoái, hoặc là mình đi mình tán gẫu với những người bạn đồng nghiệp của mình vài ba câu nó rất là vui vẻ, thì cái điều đó nó cũng rất là có lợi. Cái điều thứ tư mà họ muốn khuyên chúng ta là chúng ta nên thay đổi cái không gian. Chẳng hạn như chúng ta ăn trưa, chúng ta làm việc trong sở rồi, chúng ta lại ngồi ăn trưa trong sở nữa. Cái điều đó nó cũng cùng một cái không gian đó thì nó cũng không có hay nữa. Thành ra chúng ta nên đi ra phía ngoài công viên gần đó, mình ăn, mình ngồi mình ăn, mình relax. Hoặc là mình tìm cái chỗ nào đó nó yên tĩnh, mình ngồi mình ăn. Thì đó là thay đổi không gian. Còn điều thứ năm đó, thì chúng ta nên tự nhắc nhở mình những việc đó, những cái công việc ngoài công việc của sở làm. Chẳng hạn như trong sở các quý vị nhiều khi thấy người ta treo những cái ảnh, để bức ảnh nhỏ nhỏ của vợ con của người ta hoặc gia đình người ta, hoặc là những cái bức bưu thiếp hoặc thiệp mời dưới họ để trên cái bàn của người ta đó, thì cái đó cũng là một decoration, cũng giống như là để relax khi mà chúng ta bận rộn, chúng ta nhìn những cái ảnh thân thương của gia đình của mình á, cái điều đó cũng rất là hay. Rồi cái điều thứ sáu á, thì người ta nói là chúng ta nên tập nói no, tức là nói không. Thì cái điều này dành cho những người phụ nữ hơn, bởi vì người phụ nữ nhiều khi hay gặp rắc rối những cái chuyện mà người phụ nữ không thể nói no được. Thì cái điều thứ bảy á, chúng ta nên yêu cầu cái được sự giúp đỡ. Nhiều khi chúng ta có những công việc chúng ta mệt mỏi quá hoặc chúng ta không thể giải quyết được mà chúng ta bị stress, thì chúng ta yêu cầu những người có khả năng có thể giúp đỡ chúng ta để hoàn thành cái công việc đó. Với điều thứ 8 á, thì chúng ta nên làm việc khôn khéo hơn và đừng quá cứng nhắc. Chẳng hạn như cái công việc nào đó thì chúng ta sắp xếp lại cho hợp lý và chú ý đến bản thân chúng ta nhiều hơn. Hãy quy định khoảng thời gian nhất định mà bạn lưu lại sở làm, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ mà trong khoảng thời gian đó. Những ngày nhiều có nhiều người đi về chưa muốn đi về mà cứ cố gắng ngồi làm cái công việc của mình để cho nó hết công việc rồi mới về, cái điều đó cũng không đúng nữa. Bởi vì khi mình làm như vậy mình bị stress mà mình lại overtime, là mình có overstress nữa thì không có đúng. Rồi mình cái điều thứ 9 mà người ta nhắc nhở mình thì chúng ta nên lập cái kế hoạch mà làm việc cho nó hợp lý, nghĩa là chúng ta đừng có làm việc 30 phút trước khi bạn thật sự muốn rời khỏi văn phòng. chúng ta nên dừng cái làm việc 30 phút. Tức là người ta khuyên mình, chúng ta chẳng hạn đi về 6 giờ thì chúng ta nên nghỉ lúc 5 giờ rưỡi, và chúng ta sử dụng thời gian đó để sắp xếp lại cái chẳng hạn ấy, cái bàn hoặc là cái tủ hoặc là những cái ghế ngồi hoặc là cái văn phòng của mình cho nó gọn gàng hơn. Cái thời gian đó cũng là thời gian relax. Và điều thứ 10 á, thì chúng ta cái công việc nào cũng vậy, nó không có đòi hỏi 100% hoàn toàn cả, thì chúng ta không bao giờ cảm thấy mà guilty hoặc là mình cảm thấy là mình cảm thấy có lỗi nếu chúng ta không hoàn thành cái công việc đó ngày hôm nay. Thì bởi vì chúng ta không bao giờ hoàn toàn 100% cả, thì đừng có nên cầu toàn trong cái vấn đề mà công việc của chúng ta. Đó là cái điều 10 điều mà Big T học được và Big T phân tặng đến tất cả các quý thính giả nghe đài ngày hôm nay, để chúng ta cố gắng áp dụng vào cái công việc làm của chúng ta để cho chúng ta bớt bị stress. Và bây giờ thì cô Bích Đi trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Bích Đi có một cái lá thư của một vị đã gửi cho chúng ta. Bà tên là bà Nguyễn Thị Tâm. Bà Nguyễn Thị Tâm đã gửi cho chúng ta như thế này. Bởi vì chương trình cũng quá nhiều rồi, tôi xin các em nhắc lại số phone và sau đó thì cô Bích Đi đọc lá thư.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, đây là lá thư của bà Tâm như thế này. Thưa cô Bích Ti, tôi năm nay 67 tuổi, chồng tôi 72. Chúng tôi ăn ở với nhau có 4 mặt con, trai gái đủ cả, có 4 cháu nội ngoại. Chồng tôi trước năm 75 đã phục vụ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, làm chức khá lớn, tôi xin tạm giấu tên tại đây. Tôi cũng thuộc con nhà dòng dõi. Hai bên lấy nhau nhờ mai mối. Chồng tôi là người đàn ông rất đào hoa, anh ấy đẹp trai, tướng mạo rất là đàn ông. Phải nói là người đàn bà nào gặp anh ấy là mê ngay. Và anh ấy là người đàn ông lý tưởng cho giới phụ nữ. Từ ngày tôi về làm vợ anh ấy rất lo cho gia đình, vợ con. Tuy nhiên chỉ có một cái tật là rất đào hoa, tôi không thể chịu đựng được. Ai lại, anh đi đâu gặp ai là mấy bà mấy cô tìm cách bám lấy anh xin điện thoại, rồi sau đó rủ rê anh, cám dỗ anh. Sau năm 75 chúng tôi sang định cư tại Houston, Texas. Chúng tôi mở một cửa hàng buôn bán thực phẩm. Anh chứng nào tật đó, miệng nói yêu vợ thương con nhưng vẫn đi chơi cặp bồ với các bà các cô khác. Tôi bị bận công việc buôn bán nên không thể theo dõi cũng như là đi chơi chỗ này chỗ kia với anh được. Chẳng hạn như có lần anh rủ tôi đi Las Vegas, tôi không thể đi thì anh bảo anh đi một mình. Nhưng sau này tôi khám phá ra là anh đã rủ thêm một bà đi mà bà này từ lâu cũng đã theo đuổi anh. Mặc dù biết anh đã có vợ con, hai vợ chồng tôi thế là gây lộn nhau. Anh giận bỏ nhà đi ra ở riêng, thuê một căn phòng nhỏ trong city ở đến cả năm. Không có về, sau đó tôi và các con phải năn nỉ anh trở về, anh mới về nhà lại. Gần đây anh lại lăng nhăng với một cô này, tuổi nhỏ bằng tuổi đứa con gái chúng tôi. Tôi quá mệt mỏi cô ơi, tôi không biết phải làm sao. Nhưng có điều tôi đáng nói là cô này đã đến nói thẳng với tôi là cô ấy đang có bầu với anh. Và cô ấy năn nỉ với tôi là để cho cố sanh nở xong rồi sẽ tính chuyện với anh. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện với gia đình tôi. Tôi rất là đau buồn trong cái vấn đề này. Tôi mong cô giúp cho tôi ý kiến để cho tôi có đủ sáng suốt để giải quyết công việc lộn xộn trong gia đình như thế này. Kính chào cô, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, đó là thư của bà Tâm đã gửi cho chúng ta. Và xin mời các em.
Dạ vâng, vừa rồi là chia sẻ một lá thư của bà Nguyễn Thị Tâm. Quý vị đã nghe lá thư cô Bích Ti vừa chia sẻ thì kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Nguyễn Thị Tâm trong lá thư ngày hôm nay. Bà Nguyễn Thị Tâm này năm nay là 67 tuổi phải không thưa cô, và ông chồng thì
67.
Đã 67 hả cô?
67, chồng 72.
Dạ, ông chồng 72, họ đã có nhau 4 mặt con, có đầy đủ trai và gái và cũng có 4 cháu nội ngoại. Chồng bà, theo bà thì đây là một ông chồng lý tưởng, nhưng mà bị có cái bệnh đào hoa, Cho nên ông đi đến đâu thì cũng có nhiều phụ nữ theo, và hiện tại thì ông có con với một cô bồ trẻ bằng tuổi con mình mà thôi, và cô này đang có bầu. Bà sống với ông cũng đã nhiều năm nhưng mà cái việc này làm cho bà rất khổ sở. Kính mong quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên và Thanh Tâm kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Nhã Quyên, Thanh Tâm xin chào. Hello, dạ xin chào, dạ xin vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Hello. Hello. Xin mời vị thính giả cho biết quý danh. Hello. Xin kính mời vị thính giả có thể gọi trở lại vào đài. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. Trong lúc này nếu quý vị thính giả chưa gọi vào góp ý cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thì Nhã Quyên và Nguyễn Thị Tâm, Nhã Quyên xin lỗi. Nhã Quyên và Thanh Tâm xin phép được gửi đi một vài thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại chương trình. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả này có thể gọi lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại.
Nhà ở Garland khu Fairview, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.500 square feet, giá bán 269.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 2147559948 để biết thêm chi tiết. Nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 3.143 square feet, xây năm 2007. Nhà ở DeSoto, giá bán 182.500 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. 34 unit apartment for sale khu Auckland, gần khu vực Medical District. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phân lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn số 214-755-9948, 214-755-9948, 755-9948.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.